Chương 14. Lối về cửa nhà thân yêu. Ba thủ đoạn. Lúc Bim về tới thị xã, chân cẳng nó hầu như không chịu sự điều khiển của nó nữa, bởi vì nó đã đói rạc, mà bên vệ đường nhựa thì còn có gì mà ăn? Chả có gì hết, nếu không kể những vỏ dưa hấu vứt bỏ. Nhưng đấy, đâu phải cái để ăn. Nó chỉ trông ngon mắt thôi. Một con chó như nó cần thịt, cần cháo kê ngon, súp bắp cải với bánh mì, nếu như người ăn còn thừa. Tóm lại là tất cả những gì con người ăn được. Mà suốt gần 2 tuần nay, Bim ăn uống cầm hơi. Với cái đau tức ở ngực do bị giày đá, thì cái đói như vậy là sự chết dần chết mòn. Thêm vào đó, trong cuộc đụng độ với sói cái, chân sau của nó trước đây bị đường bẻ ghiên nghiền nát, nay lại bị chấn thương nặng, và nó đi tập tễnh 3 chân. Thì ta có thể hình dung ra được khi Bim bước vào thị xã thân thương của mình, bộ dạng của nó như thế nào. Nhưng đời không phải không có người tốt bụng. Ngay ở vùng ngoại thị, nó đã dừng chân bên một căn nhà nhỏ xíu, có một cửa ra vào và một cửa sổ. Chung quanh nhà có những quả núi gạch đá tấm bê tông, ván gỗ sắt và trăm thứ bài dằn khác nằm ngổn ngang. Còn bên cạnh, ở phía kia, đã có một nửa của một tòa nhà đồ sộ mới xây, nhưng chưa có cửa sổ và cửa ra vào, chưa có mái. Gió lùa quẩn vào các hốc cửa sổ, gió rì rầm trên những đống sỏi đá và gạch, gió reo trong các tấm gỗ và gió rít trên đỉnh tháp cần cẩu xây dựng. Mỗi nơi một giọng khác nhau. Đối với Bim, những cảnh tượng đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Khắp nơi xây dựng không ngừng. Thật tình mà nói, trong thời gian đi lang thang, nó đã nhiều lần tới chỗ những người thợ để ăn xin. Có cái gì cho ăn với các bạn? Họ hiểu ngôn ngữ của nó và cho nó ăn. Một bận trong giờ nghỉ trưa, có một cậu vua tiếu trong đám họ đã đổ một thìa rượu vào cái vỏ đồ hộp và đưa cho Bim. Nào, cạn chén đi bạn chó. Chúc sức khỏe như người không ăn cắp ở đây. Bim tự ái quay đi. Hay lắm! Vua tiếu kêu lên. Không có ai đáng cho mày uống mừng cả. Khôn lắm, tao thừa biết mà. Những người có mặt ở đó đều cười rộ lên và gọi cậu vua tiếu là Surit. Ngược lại, cũng chính anh chàng Surit ấy vớ lấy dao cắt một miếng xúc xích ngon lành, xúc xích chính cống mua trong cửa hàng chứ không phải lấy trong thùng mứt gạo ra đặt trước mặt Bim. Vì chân lý đó, thưởng cho mày, tay đen ạ, ăn đi, nhà hiền triết. Những người mặc quần áo bảo hộ lại cười lên, và Surit nói tiếp, hẳn đây là điều buồn cười nhất, người anh em ạ. Qua đêm nay, các tấm ván lại còn ngót đi mất 1/3 cho mà xem. Và họ lại cười, mặc dù anh chàng Surit này chẳng hề nhếch mép. Bim hiểu lời nói của Surit theo cách của mình, một là rượu là không tốt đối với chó, mà mày đã không uống thì cho mày miếng xúc xích vậy. Hay là tất cả các cậu thanh niên có mùi gạch ngói, mùi ván gỗ, mùi xi măng kia đều là những người tốt. Bim có cảm giác Surit chỉ toàn nói về điều đó. Nhớ là chuyện ấy, dựa vào những mùi đã quen biết trước đây, nghĩa là theo quy luật của trí nhớ, Bim kiệt sức ngã mình nằm xuống ngưỡng cửa túp nhà nhỏ xíu, cái chòi canh. Trời hửng sáng, mà gió ra, xung quanh không có bóng người. Một lát sau trong chòi canh, có người ho sù sụ và nói một mình. Bim nhổm dậy và như vẫn theo cái quy luật ấy, nó cào cào vào cửa. Tất nhiên, cánh cửa mở ra như mỗi lần. Trên ngưỡng cửa hiện ra một người có râu, đầu đội mũ bông, một tay cụp xuống, một tay vểnh lên. Cái áo mưa bó chặt vào người, một hạng người gây cho Bim lòng tin cậy hoàn toàn. À, đến chơi hả? Dân sa cơ lỡ vận. Cậu bơ, cậu bớt đây. Cấm sai đâu. Thôi thì vào đây chơi đã. Bim bước vào chòi canh và lặng lẽ nằm xuống. Gần như bánh mì ném vào trong cái gầu. Nước tẩm cho ướt và đặt trước mặt Bim. Con chó ăn, trong lòng rất biết ơn. Sau đó đặt đầu lên 2 chân trước và mắt nhìn lên ông già. Rồi ông già với nó nói chuyện sự đời. Cuộc sống của ông lão canh gác thật chán ngắt. Dù cho là gác ở đâu, còn ở đây, một vật thể sống đang nhìn ông bằng con mắt sửng sốt. Con mắt người, xót xa, thật sự đau khổ, và chính vì thế mà làm cho người ta phải kinh ngạc. Cuộc đời mày khốn khổ, tai đen ạ, trông biết ngay. Nhưng sự thể là thế nào? Việc đầu tiên là ông hỏi, mày chưa đến lượt được cấp nhà hay sao? Hay là vì cái gì? Người anh em ạ, à, lão đây cũng vậy. Lượt của mình đến, rồi nó lại đi. Còn lại vẫn là lão Mikhail. Người ta đã xây được vô khối nhà rồi. Còn lão thì vẫn cái chòi này tha đi hết chỗ này đến chỗ khác. Lấy giả dụ, mày sẽ đi, rồi cứ thử viết thư cho lão xem. Không có địa chỉ đâu mà gửi. Đã 5 năm liền không có địa chỉ. Chỉ có DXJSC2 gửi Mikhail. Toàn cảnh bức tranh đó không phải một phong thư mà là một sự sỉ nhục. Ăn uống ư, xin mời. Cơm niêu nước lọ đấy, mặc ư, cũng xin mời. Quần áo vắt đâu thì vắt, và mũ thì đội ngay trên đầu. Còn sống thì tạm thời chưa có chỗ, hiểu chưa? Chui rút đi đâu bây giờ? Khó khăn tạm thời. Lão tên là Mikhail, Mikhail, lão đây. Ông lấy ngón tay gõ gõ lên ngực mình, rồi tu vào miệng chai, làm một ngụm nhỏ. Cứ mỗi lần kết thúc một tràng diễn văn, ông lại làm một hớp. Bim hiểu chắc chắn là lời độc thoại của lão, hiểu theo cách của mình, theo kiểu chó, nghĩa là theo thái độ, theo giọng nói, theo vẻ hương từ giản dị. Ông Mikhail này là người tốt. Vả lại, hiểu được tiếng nói là hoàn toàn không quan trọng, thậm chí đối với chó thì không nên hiểu nữa là khác. Điều quan trọng là hiểu được con người. Bim đã hiểu lão, và thế là nó lim dim ngủ. Để chẳng mà ngoài tai câu chuyện đang nói tiếp. Nhưng dù sao, vì kính nể người nói chuyện nên nó cố cưỡng giấc ngủ, mắt lúc nhắm, lúc mở. Còn ông Mikhail thế là hết chuyện. Còn lão thì đừng hòng. Tuần tra bất chợt đến. Mikhail đâu rồi? Không có hả? Cho lão thôi việc. Đúng là thế đấy. Không có mặt ở chợ gác hoặc ngủ quên đi. Thế là bị nói vỗ mặt ngay. Thế là hết chuyện. Qua chiếc ngủ chập chờn, Bim chỉ nghe mấy tiếng. Mikhail, thế là hết chuyện. Và ông Mikhail uống thêm một hớp nữa. Chùi ri mép, rắc muối vào miếng bánh mì, ngửi ngửi rồi vừa ăn vừa nói với Bim. Lão nói thế đấy tại đèn ạ. Dốc ruột dốc gan với chó là hay hơn cả. Chẳng sợ phải tranh luận gì. Chó chẳng bếp xếp với ai, mà mình thì nhẹ nhõm đi. Lão đây là Mikhail, nghề nghiệp bảo vệ, có súng. Bây giờ thử hỏi, nếu ăn trộm, không phải chỉ có một đứa thì sao? Mikhail sẽ làm gì được? Lão chẳng làm được gì hết. Và thế là xong chuyện. Người ta bảo luật pháp. Luật pháp là cái tốt. Bắt được thì cho nó giam năm. Cái đồ chó đẻ. Ai chà, có điều là phải bắt được nó. Vấn đề là ở chỗ đó. Làm thế nào mà bắt được? Nó thế đấy. Như mày là một con chó. Lão nhốt thỏ vào trong cái lồng độ 20 con. Rồi cùng một lúc thả chúng ra tất. Và lão buộc mày phải bắt. Lũ thỏ chạy tán loạn khắp phía. Và thế là xong chuyện. Ừ, thì mày bắt được một con. Thế các con khác thì sao? Chúng chạy sạch rồi. Mikhail cười ha hả. Một cái cười dễ lây đến nỗi Bim phải ngẩng đầu dậy, như muốn cười theo. Cánh cửa mở ra, một người bước vào, cũng là bảo vệ và nói. Đổi gác, đi mà nằm ngủ ông Mikhail. Ông lão lần vào chỗ nằm và thế là thiếp đi luôn. Còn đổi gác thì ngồi vào bàn thay chỗ Mikhail, ngồi một tí thì thấy Bim. Lại còn cái con cú vọ gì thế này? Lão ta hỏi Bim. Hẳn là ông đã chú ý đến đôi mắt to của nó. Bim ngồi dậy, phép lịch thiệp đòi nó phải như vậy. Và mệt mỏi phe phẩy cái đuôi. Tôi đang ốm đây ông ạ, tôi đi tìm chủ. Đổi gác không hiểu mô tê gì, cũng như nhiều người khác không hiểu được chó. Thay bằng câu trả lời, gã mở cửa và lấy chân đẩy Bim ra ngoài. Cuốn xéo đi mày. Bim bước ra, trong bụng tin chắc đội gác là người tồi. Nhưng nó không thể đi tiếp được nữa. Ăn đẩy cháo bánh mì của Mikhin rồi. Không hiểu sao, người nó lại càng nhão ra và cơn buồn ngủ đã thực sự quật ngã nó đổ xuống. Bim đánh vật với giấc ngủ. Bim đã lần được vào một tòa nhà vừa mới xây xong. Vùi mình vào trong đống vỏ bào thơm mùi gỗ thông và ngủ say thít thò lò. Suốt ngày hôm ấy, không có ai quấy rầy nó. Thế là nó đã nằm cho đến tận chiều. Lúc trời đã nhá nhem, nó đi khắp tầng dưới, tìm thấy trên ô cửa sổ gần nửa chiếc bánh mì, ăn hết phần lớn cho đến no. Phần còn lại, nó tha ra khỏi nhà, vùi xuống chỗ đất mềm bên cạnh đường hào. Nó làm việc này một cách chu đáo, đúng lệ, mặc dù không còn sức, nhưng đó là cái quy luật của chó xưa nay cần phải chấp hành. Cất mẫu bánh dành cho những ngày đói kém. Bây giờ thì nó đã cảm thấy có thể tiếp tục lên đường và nó đi về nơi cửa nhà thân yêu. Về cửa nhà thân yêu, về chính cái nơi đã quen biết ngay từ ngày đầu tiên ra đời, về ngưỡng cửa mà đằng sau nó là lòng tin, là sự thật chất phác và thiêng liêng, là lòng thương xót, là tình bạn và sự thông cảm. Những cái đó đã trở thành tự nhiên đến mức hóa ra dung dị tột độ. Mà muốn xác định được những ý niệm ấy thì thật chẳng có ý nghĩa gì. Vả lại, Bim cần gì phải hiểu được những cái đó? Trước hết là nó không phải kẻ đại diện cho loài chó để làm việc ấy. Và thứ hai là nếu như nó định vươn lên đến tầng cao của lý trí con người mà nó không thể đạt được thì nó sẽ chết. Bởi vì con người sẽ coi sự thơ ngây của nó là một sự sất láo khác thường, thậm chí tội lỗi. Quả vậy, nếu là như thế, Bim nhất định sẽ cắn cho kẻ điệu giả một cái. Cái hèn hà cũng vậy, kẻ dối trá thì cắn không cần nghĩ ngợi, bọn quan liêu thì cắn từng bộ phận vân vân. Và nó sẽ cắn một cách có ý thức thi hành bổn phận của mình, chứ không phải như nó cắn lão xám sau khi đã bị lão đánh cho vào đầu một cách dã man. Không, cái cánh cửa kia, nơi mà nó đang đi về, là một bộ phận của con người nó, là cả cuộc đời của nó. Thế thôi, trên thế gian này chưa một con chó nào lại cho lòng chung thủy thông thường là một điều phi thường. Nhưng con người thì lại nghĩ ra việc tâng bốc thứ tình cảm đó của chó như một thành tích, chỉ là vì không phải tất cả bọn họ khi nào cũng có được lòng chung thủy với bạn bè và sự trung thành với trách nhiệm đến mức những thứ đó có thể trở thành cội nguồn của sự sống, thành nền tảng của tự nhiên, của bản thân sự tồn tại, khi mà sự cao thượng của tâm hồn là một trạng thái đương nhiên. Cái cửa nhà nơi Bim đi về là cửa nhà của người bạn nó, và do đó cũng là cái cửa của nó, Bim. Nơi đi về cái cửa của lòng tin và sự sống. Bim mong sao vì được đến cái cửa này, hoặc là chờ đợi, hoặc là chết. Đi lang thang trong thị xã tìm bạn thì nó không còn đủ sức. Nó chỉ có thể đợi mà thôi, chỉ còn có đợi. Nhưng chúng ta biết làm thế nào nếu trong cái đêm hôm ấy Bim không về được đến nhà? Trước hết, nó phải đi vòng tránh khu vực nhà lão xám. Muốn thế, dứt khoát phải đi qua cạnh nhà Tô Lít, bởi thế xảy ra chuyện. Bim đi tới cánh cổng nhà người bạn nhỏ, nhưng không thể, quả là không thể bỏ đi thẳng được, như đi qua cổng một nhà người lạ. Nó ngã mình nằm xuống bên bức tường hoa cao, nằm hơi co tròn lại và đầu ngoặt sang một bên. Một con chó bị thương, hoặc đang hấp hối, hoặc đã chết hẳn. Ai qua thấy nó cũng có thể nghĩ như vậy. Ồ không, Bim đâu có đến cái cửa nhà đó, nó chỉ nằm bên bờ tường nghĩ cho đỡ đau và đỡ buồn mà thôi. Rồi sẽ lại đi tiếp. Nhưng biết đâu chính Tô Lít sẽ chẳng lại xuất hiện ở đây. Liệu ta có quyền gì để buộc tội Bim là thiếu tính logic nếu cái tính logic ấy là ở ngoài tầm tay của nó? Vậy là nó nằm trong tư thế kiểu chó, buồn bã và chẳng có một chút logic nào. Trời tối mịt, một chiếc xe hơi xịt tới. Nó cắt thẳng một phần đường rào ra khỏi bóng đêm. Sau đó là ánh sáng đi khắp bờ tường và chiếu rọi vào Bim, đôi mắt sáng chói. Bim nghển đầu và nhìn, mắt gần như nhắm tịt. Chiếc xe hơi rầm rì nho nhỏ, và có một người trong xe chui ra. Do mùi khói nên không thể xác định được hơi người đang bước tới chỗ Bim. Nhưng khi người ấy hiện ra dưới đôi mắt sáng rực của chiếc xe hơi thì Bim ngồi dậy. Simon Petrovich đang bước tới chỗ nó. Ông ta tiến đến gần và sau khi thấy đúng là Bim, bèn nói: "Chà chà, đừng được về đây cơ à." Từ trong xe, một người thứ hai bước ra, cái người đã đưa Bim đến chỗ con sói cái lúc trước cơn giông, nhìn con chó và nói bằng một giọng hiền lành: "Con chó khôn thật, con này không thể chết được." Simon Petrovich đi đến gần Bim, vừa tháo thắt lưng ra. "Bim ca, Bim ca, mày tốt lắm, Bim ca lại đây, lại đây." "Ồ, không đời nào, Bim không tin, Bim đã mất lòng tin rồi và nó không đến với cái con người kia nữa, dù cho ông ta có định bắt nó với ý tốt đi chăng nữa." Cũng có thể Simon Petrovich hiểu tâm trạng của đứa con trai mình, cũng định đem Bim về trả Tulis, nhưng chuyện ấy không thành rồi, Bim đã bỏ chạy. Đúng là nó chạy, chứ không phải là đi, để tránh xa Simon Petrovich, chạy dọc bờ tường, theo con đường sáng ánh đèn. Và nó lấy sức ở đâu ra vậy? Simon Petrovich đuổi theo sau nó, người thứ hai chạy chặn đầu. Bim trường từ chỗ sáng ra chỗ tối, bò xuống đường hào, và đến đây thì nó phải bước đi thong thả, lê chân từng bước. Nhưng Bim không đi theo hướng nó đã theo khi chạy dưới chỗ ánh đèn đến chỗ đường hào, mà đi ngược trở lại. Một lần nữa, trong giây phút hiểm nghèo này, Bim đã chợt nhớ tới điều phát minh của tổ tiên, phải xóa dấu vết. Thỏ, chồn, sói và các con thú khác đều hành động như vậy cả. Đó là thủ đoạn thông thường số một khi bị rượt đuổi. Ở trường hợp như vậy, chồn và sói có thể đi giật lùi rất khéo léo. Chỉ như người đi săn lành nghề, mà cũng về sau thôi mới đoán ra được, căn cứ vào vết móng, rằng chúng đã lừa mình. Thủ đoạn thứ hai là đi vòng vèo. Đi đến thì bên trái, về thì bên phải, hay là xoay trở. Từ chỗ dấu vết đi ngược trở lại, nó nhảy vọt sang hướng khác. Thủ đoạn thứ ba là nằm ẩn. Sau khi đã làm rối dấu vết, nằm ẩn một chỗ kín đáo và nghe ngóng. Nếu người đi qua thì nằm yên. Nếu họ đi thẳng đến thì làm lại như từ đầu, làm rối dấu vết. Những người đi săn bắn thực thụ đều biết rõ ba thủ đoạn này của thú vật. Nhưng Simon Petrovich thì chưa bao giờ là nhà đi săn, dù ông có súng và thậm chí vẫn đến dự lễ khai mạc mùa săn hàng năm. Tóm lại là thế này: Simon Petrovich chạy về một phía, tay đã cầm đèn pin soi đường, còn Bim thì đi về phía khác, lại đường mương cứu tinh và che chở cho nữa. Nhưng đường mương đến đây thì đã cục. Bim đứng tựa vào bờ mương chỗ lát gỗ, cạnh đó lơ lửng cái gầu xúc của xe ủi. Bây giờ thì hóa ra là nó không thể bò lên khỏi cái bẫy được. Bò xuống thì được, bò lên thì không còn sức. Hai bên là thành vách, trước mặt cũng là vách đứng. Ví dụ nó còn khỏe, bốn chân vững thì lại là chuyện khác. Còn như bây giờ, chỉ có thể bước ra thôi, không nhảy, không chồm, mà chỉ bước ra được thôi. Con Bim của chúng ta cứ ngồi, ngồi mãi đó mà nhìn cái gầu treo lơ lửng trên cao. Loạn choạn đứng bằng hai chân sau, hai chân trước vịn vào tường vách, nhìn đất lở rồi lại ngồi xuống. Trông tưởng nó đang suy nghĩ, nhưng thật ra nó chỉ có lắng tai nghe thôi. Liệu họ có đuổi theo sao không? Rồi lại nhổm lên ở phía vách khác đối diện, không có lựa gạt, và nhận thấy ngọn đèn pin cứ soi dọi một chỗ, quét qua quét lại rồi tắt hẳn. Bim còn nhìn thấy cả chiếc xe hơi chạy ngược lại và tiến về phía nó, nhưng xế về một bên. Bim nép người vào góc hào nghe ngóng, người run bắn lên. Chiếc xe chạy qua bên cạnh, đâu đó rất gần. Quanh đó lại vắng lặng, và xa xa có tiếng còi ô tô cọc lóc, nghe không to lắm, tiếng ken két của tàu điện, toàn những âm thanh quen thuộc và vô hại. Con chó ngồi dưới đường hào trong đêm thu lạnh lẽo, và lúc này đây không có ai trên đời đến cứu giúp nó cả. Mà nó cần, rất cần phải đi về nơi cửa nhà của nó. Bim thử nhảy lên nhưng lại rơi xuống, không ăn thua. Và nó đi trở lại theo vết chân của mình, bước khe khẽ, thận trọng, nghe ngóng chốc chốc lại thăm dò thành hào. Đến một chỗ, nó phát hiện ra một mô đất lở không lớn lắm. Bước lên đó, kiển chân sau lên. Bây giờ, hai chân trước nó đã với tới mép hào. Thế là Bim bắt đầu cào đất từ trên xuống dưới chân mình. Càng làm, nó càng thấy đống đất lở cao dần lên. Bim nghĩ lấy sức rồi lại làm tiếp. Cuối cùng, nó đã tì được ngược lên mép hào. Nhưng đất ở mép hào bây giờ không cào tới nữa. Nó biết tuột xuống đống đất mà nằm nghỉ. Nó muốn tru lên quá, tru lên gọi chủ hoặc toilet, tru lên mang rợ, vang khắp thành phố. Song Bim buộc phải im lặng vì nó phải xóa dấu chân và lẫn trốn kia mà. Đột nhiên, nó phải đứng phắt dậy, lùi ra khỏi đống đất, vừa cào xới và kêu sống lên vì đau. Nó tung mình lên như quăng mảnh dẻ, nhảy lên mô đất bằng chân sau và ngã lăn ngay trên mép hào, chỗ lõm sâu do chính nó đào, cào xuống đất phía dưới. Làm thế nào mà khắc phục được cơn đau vô hạn và sự rã rời của nó? Ai mà biết được, cũng như con sói chẳng hạn. Làm sao mà cắn đứt được cái chân bị kẹp cạm của mình? Không ai nói được làm sao mà lại có thể như thế. Tự mình lấy răng cắn đứt chân mình. Vậy thì chỉ có thể tạm lý giải rằng nói làm như thế là do bản năng khát khao tự do. Còn Bim thì quên mình chỉ vì lòng khát khao không kìm nổi, muốn tìm về cái cửa nhà nhân ái và tình yêu. Dù là thế nào, Bim cũng đã từ đáy đường mương và vượt được lên và đã nằm ở cái hốc ở miệng hào. Đêm lạnh, thị xã chìm trong giấc ngủ, một thị xã bằng gạch đá và sắt thép. Nó khẽ kêu lên ken két trong đêm thâu, thậm chí cả trong giấc ngủ. Bim nằm nghe, nghe hồi lâu nữa, nó rùng mình xong vẫn cứ đi. Dọc đường, nó ghé vào một cái cổng bỏ ngỏ của một tòa nhà. Và như thế, chỉ vì nó nhất thiết phải nằm nghỉ dù chỉ trong chốc lát thôi. Nó yếu quá rồi, nó nằm ngay ngoài đường thì không được, chết ngay. Nó đã nhiều lần nhìn thấy những con chó bị xe đè chết. Vả lại, nằm trên đường nhựa thì lạnh lắm. Còn ở đây, trong cổng, nó ép sát vào chỗ lò sưởi ấm áp và ngủ thiếp đi. Giữa đêm khuya, một con chó lạ đang ngủ say trong cổng nhà người khác. Có trường hợp đó, xin đừng xua đuổi một con chó như vậy.